Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Thu Trang, Lê Phước, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 3 tháng 7, 2011. Người Việt Nam tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit công nhận thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội hôm nay.
Ngoại trưởng Úc gặp lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tại Hoàng Gun.
Hội ký giả Hồng Kông báo động, quyền tự do báo chí bị Bắc Kinh đe dọa.
Liên hiệp châu Âu giải ngân gần 9 tỷ euro cứu nguy Hy Lạp.
Mỗi ngày một sự kiện, chiến thuật định hướng công luận của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Trong phần phỏng vấn, RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Nguyễn Khắc Nhẫn tại Pháp về sự kiện Đức rút khỏi điện hạt nhân, suy nghĩ về trường hợp Việt Nam.
Kính thưa quý vị, người dân Việt Nam tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Theo AFP, hôm nay Chủ nhật 3 tháng 7, hàng trăm người đã biểu tình tại Hà Nội để tố cáo chính sách gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông. Như vậy là đã 5 Chủ nhật liên tiếp, người dân Việt Nam tiếp tục xuống đường chống lại các hành vi ngang ngược của Bắc Kinh tại vùng biển mà cả Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á đều tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Pháp ghi nhận lực lượng an ninh rất đông đảo đã cấm vào khu vực xung quanh Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng khoảng 40 người biểu tình cũng đã vượt qua được. Đoàn biểu tình đã tuần hành một cách ôn hòa về phía trung tâm thành phố, thu hút thêm được một số người nhập vào đoàn. Còn tại Sài Gòn, sau cuộc biểu tình đầu tiên ngày 5 tháng 6, tập hợp được rất đông người tham gia, đến nay đã không thể tiếp tục tuần hành được thêm một lần nào vì lực lượng công an mặc sắc phục lẫn an ninh mặc thường phục đã dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn. Trước đây vào cuối năm 2007 cũng đã từng diễn ra biểu tình phản đối Trung Quốc tại Việt Nam, ban đầu thì nhà nước để mặc nhưng sau đó đã cấm đoán do e sợ người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Biểu tình là một hoạt động đầy rủi ro ở Việt Nam, trong những năm gần đây đã có nhiều người bị bắt do biểu tình chống Trung Quốc. Căng thẳng tại Biển Đông đã lên cao sau hai vụ tàu thăm dò dầu khí Việt Nam bị tàu Trung Quốc cắt cáp, sau đó phía Trung Quốc lại cao giọng lên án Việt Nam. Hà Nội đã cố tỏ ra cứng rắn bằng cách tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật trong khu vực. Nhưng cách đây vài ngày, theo như báo chí chính thức của Trung Quốc, thì Bắc Kinh và Hà Nội đã hứa hẹn sẽ cùng giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Từ Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết về cuộc biểu tình sáng nay ở Hà Nội.
Ngày hôm nay thì diễn ra cũng tương tự như là ngày 19 tháng 6, hôm đó là tôi cũng tham dự, thì có được khoảng 200 người. Công an, cảnh sát, cơ động rất là đông. Họ không cho phép những người biểu tình sang đến công viên Lenin trước cửa sứ quán Trung Quốc. Lần này nó khác lần trước ở chỗ đó. Và họ liên tục dùng loa yêu cầu mọi người giải tán. Lần này thì cà phê cột cờ thì đóng cửa, cho nên là mọi người tụ tập hơi khó. Và 8:20 thì mọi người tụ tập trước cửa cà phê cột cờ, dương khẩu hiệu, hô khẩu hiệu. Sau đó thì diễu hành đi dọc đường Điện Biên Phủ lên Phan Bội Châu, sẽ lăn đường Hai Bà Trưng, quanh đến gần hết bờ hồ, vòng bờ hồ Hoàn Kiếm thì đến 11:20 thì giải tán, tức là cái cuộc đấy kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Thực sự là nó luôn luôn có những sự kiện, như mọi người đều biết, cái vụ cắt cáp của tàu Bình Minh 2 của Petro Việt Nam, sau đó lại tiếp tàu Viking 2, rồi sau đó thì những cái phát biểu rất là hung hăng của người phát ngôn của Ngoại giao Trung Quốc, rồi các tướng lãnh của Trung Quốc đáp ứng lại những hành động đấy của nhà cầm quyền Trung Quốc, thì người dân xuống đường để tỏ thái độ. Tôi nghĩ rằng cuộc biểu tình nó sẽ chỉ tiếp tục khi mà có những cái sự kiện gì mà nó gây cấn xảy ra, những cái thái độ hung hăng của các tướng lĩnh và nhà cầm quyền Trung Quốc. Chứ còn nếu mà tình hình nó dịu đi thì tôi nghĩ rằng các cuộc biểu tình nó cũng sẽ dịu đi thôi.
Còn về bản tuyên cáo ngày 25 tháng 6 về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn trên Biển Đông, tính đến hôm nay đã có 1.156 người ký tên, trong đó có nhiều nhà trí thức trong và ngoài nước, các nhà cách mạng lão thành, cựu quan chức chính quyền. Bầu cử quốc hội tại Thái Lan diễn ra trong tình trạng căng thẳng, Thủ tướng Thái thừa nhận thất bại trước chiến thắng áp đảo của đảng Pua Thái. Hôm nay, trên 47 triệu cử tri Thái Lan sẽ chọn lựa ra 500 đại biểu quốc hội có nhiệm kỳ 4 năm. Cuộc bầu cử quan trọng này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, trong lúc Vương quốc Thái hy vọng sẽ chấm dứt được nạn bạo động và giảm được hố sâu ngăn cách giữa những người giàu ở thành thị và đông đảo người dân nông thôn nghèo khó. Trên 170.000 cảnh sát đã được huy động để giữ an ninh cho các địa điểm bỏ phiếu. Tỷ lệ người đi bầu dự kiến có thể cao hơn cả tỷ lệ 75% của kỳ bầu cử năm 2007. Hai đảng đối đầu cùng tranh ghế là đảng Dân Chủ của đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và đảng đối lập Pua Thái thân cận với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị đảo chánh vào năm 2006 và hiện đang sống lưu vong. Cuộc song đấu căng thẳng này cũng phản ánh sự chia rẽ của xã hội Thái. Một bên là lớp người thế lực ở thủ đô gồm các viên chức cao cấp trong hành pháp, tư pháp, quân đội, giới thân cận hoàng tộc đã đưa ông Abhisit lên chức Thủ tướng cuối năm 2008. Còn bên kia là đông đảo nông dân và người nghèo thành thị, trong đó nhiều người vẫn xem ông Thaksin là người hùng. Theo các cuộc thăm dò, thì đảng Pua Thái sẽ giành được ưu thế. Chiến dịch vận động tranh cử của đảng này do em gái ông Thaksin là bà Dinluk Sinawatra, một doanh nhân 44 tuổi lãnh đạo, mà thực ra được cho là đều do ông Thaksin giật dây. Pua Thái chủ trương ân xá cho tất cả các chính khách bị kết án, dĩ nhiên trong đó có cả ông Thaksin Shinawatra, vốn bị 2 năm tù vì gian lận tài chính, đồng thời bị truy tố vì tội khủng bố. Nhưng các nhà phân tích cho rằng đảng Pua Thái sẽ gánh lấy nhiều rủi ro khi muốn đưa trở lại chính trường một nhân vật bị quân đội và giới thượng lưu căm ghét. Theo giới quan sát, thì dù kết quả cuộc bầu cử có như thế nào đi nữa, nguy cơ bạo động xảy ra trước mắt và trong trung hạn rất cao. Xin nhắc lại, các cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn người phe áo đỏ mùa xuân năm 2010 đã kết thúc với 90 người chết và 1.900 người bị thương. Các nước Anh, Úc và Nhật đã khuyến cáo công dân nước mình về các rủi ro bạo động ở Thái Lan. Theo tin giờ chót chúng tôi vừa nhận được, thì đảng Pua Thái đã đại thắng trước đảng Dân Chủ với tỷ số áp đảo. Vào lúc 18:30 giờ quốc tế hôm nay, trên cơ sở 67% số phiếu đã kiểm, Ủy ban bầu cử cho biết đảng Pua Thái đã chiếm được 254 trên tổng số 500 ghế của quốc hội. Thủ tướng Abhisit đã thừa nhận thất bại, chúc mừng đảng Pua Thái nay có quyền thành lập chính phủ mới. Lãnh tụ Pua Thái và Dinluk Sinawatra tuyên bố, nhân dân đã cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ làm việc hết sức mình cho dân tộc, hết lời dẫn. Trước đó từ Dubai, nơi đang sống lưu vong, ông Thaksin Shinawatra đã kêu gọi tôn trọng các kết quả của cuộc bầu cử.
Thủ tướng Pháp thăm Campuchia, dự lễ trùng tu một ngôi đền cổ ở Angkor. Hôm nay 3 tháng 7, Thủ tướng Pháp François Fillon và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tham dự buổi lễ kết thúc đại công trình trùng tu ngôi đền cổ Bafun do Pháp giúp đỡ tài chính và kỹ thuật. Trong dịp này, Paris hứa giúp xứ Chùa Tháp nhiều mặt từ ngoại giao đến trang thiết bị hiện đại xuất khẩu gạo. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường thuật.
Theo thông báo của ông Srei Thamrong, một giới chức cao cấp tại phủ Thủ tướng, sau cuộc gặp mặt một tiếng đồng hồ giữa Thủ tướng Pháp François Fillon và Thủ tướng Hun Sen, ông Fillon đã tỏ ý hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp cùng sự hợp tác của hai quốc gia trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong chính trị, thương mại và đầu tư. Thủ tướng Fillon nói Campuchia có tiềm năng về nông nghiệp, đặc biệt về sản xuất gạo và Pháp sẽ đầu tư 29 triệu Mỹ Kim trong năm tới để xây dựng một nhà máy xây gạo tân tiến phù hợp với tiêu chuẩn xuất cảng gạo quốc tế. Thủ tướng Fillon yêu cầu ông Hun Sen tiếp tục giúp đỡ các nhà đầu tư Pháp đang hoạt động tại Campuchia, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác dầu, khí đốt và phi trường. Theo dữ kiện của Tòa đại sứ Pháp ở Phnom Penh, từ năm 2004, lượng đầu tư trực tiếp của Pháp đổ vào Campuchia trị giá 668 triệu Mỹ Kim trong các ngành xây dựng, bất động sản, khai thác dầu và khí đốt, phi trường, khách sạn, doanh nghiệp cỡ trung và nhỏ, vận chuyển và điện tử. Về mặt chính trị, theo Bộ Ngoại giao Campuchia, Thủ tướng Fillon hứa sẽ ủng hộ toàn diện cho Campuchia được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Pháp, ông Hun Sen tỏ lời tri ân nhà nước Pháp đã giúp Campuchia về y tế, giáo dục và công tác trùng tu đền cổ. Thủ tướng Hun Sen cũng đề nghị Pháp tiếp tục giúp Campuchia phát triển tài nguyên nhân lực cải cách pháp lý và hệ thống tòa án. Thủ tướng François Fillon thực hiện chuyến viếng thăm xứ chùa Tháp 2 ngày sau khi ghé qua Indonesia. Chuyến đi được coi là lần đầu tiên trong gần 2 thập niên qua của một vị lãnh đạo Cộng hòa Pháp. Trong ngày cuối của chuyến viếng thăm, Thủ tướng Fillon và Quốc vương Chamonix tham dự buổi lễ đánh dấu hoàn tất công tác phục hồi đền Ba Phun, một ngôi đền cổ nhất nằm trong khu vực Angkor. Trước sự chào mừng của hàng ngàn người dân Campuchia tham dự buổi lễ, Phạm Văn, Nông Bình, RFI.
Ngoại trưởng Úc tiếp xúc với nhà đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi. Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd hôm qua đã gặp gỡ lãnh tụ đối lập nổi tiếng của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, sau khi đã hội đàm với tân tổng thống dân sự của Miến Điện. Đoàn Úc là đoàn đại biểu nước ngoài đầu tiên có những tiếp xúc chính thức sau khi tập đoàn quân sự cầm quyền Miến Điện giải tán và chuyển giao quyền lực trên danh nghĩa cho tân chính phủ dân sự nước này vào cuối tháng 3. Phát ngôn viên Han Tha Minh của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đã bị giải thể của bà Aung San Suu Kyi, cho hãng tin Pháp AFP biết đoàn đại biểu Úc bày tỏ hy vọng sẽ có những thay đổi tại Miến Điện. Ông Minh nói thêm, Ngoại trưởng Úc trong 2 tiếng đồng hồ trò chuyện với giải Nobel Hòa Bình đã cho biết quan điểm của mình về vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Miến Điện đồng thời và cách thức mà Úc có thể giúp đỡ. Ông Kevin Rudd cũng là một trong các viên chức cao cấp ngoại quốc hiếm hoi được cựu tướng lãnh Thanh Sen, nay là Tổng thống Miến Điện, tiếp kiến tại thủ đô Naypyidaw hôm thứ Sáu. Bà Aung San Suu Kyi đã được trả tự do hồi tháng 11 năm ngoái, sau 7 năm bị quản thúc tại gia. Trong tuần này, chế độ cầm quyền Miến Điện đã yêu cầu bà chấm dứt các hoạt động chính trị, nêu lên các rủi ro bà có thể gặp phải khi thực hiện chuyến du hành tại nhiều tỉnh mà bà đã loan báo cách đây vài tuần. Yêu cầu trên đây được xem như một lời đe dọa vì gây liên tưởng trực tiếp đến vụ phục kích năm 2003, có vẻ là do chính tập đoàn quân sự tổ chức. Vụ tấn công vào đoàn của bà Aung San Suu Kyi vào năm đó đã làm cho hàng trăm người chết, theo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, còn theo tập đoàn quân sự thì chỉ có 4 người thiệt mạng.
Giới báo chí tại Hồng Kông báo động tự do ngôn luận đang bị đe dọa. Hôm nay 3 tháng 7, Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông đã lên tiếng báo động Bắc Kinh tìm cách siết chặt kiểm soát báo chí như tại Trung Hoa lục địa.
Hồng Kông trước đây là thuộc địa của Anh Quốc, được trao trả cho Trung Quốc từ năm 1997. Với chủ trương một quốc gia, hai chế độ, đặc khu hành chính này vẫn được giữ. Chế độ bán tự trị được hưởng các quyền dân sự như tự do ngôn luận, vốn thiếu vắng tại lục địa. Hiệp hội đại diện cho khoảng 500 nhà báo Hồng Kông trong bản báo cáo thường niên về tự do ngôn luận đã cảnh báo, xin trích. Hiện đang có những dấu hiệu đáng lo ngại ngày càng tăng lên, yếu tố một quốc gia đang lấn át yếu tố hai chế độ. Điều này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến quyền tự chủ của Hồng Kông và một trong những quyền căn bản, đó là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Cũng theo Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông, thì Bắc Kinh đang ngày càng trở nên hung hăng hơn từ việc không cho các nhà ly khai Trung Quốc đến Hồng Kông, cho đến việc công an đã nặng tay hơn đối với những người biểu tình. Các bài báo của các phóng viên Hồng Kông ngày càng bị nhiều hạn chế, đặc biệt là các bài viết về những cuộc tuần hành phản đối. Một phóng viên truyền hình còn bị bắt giữ cùng với khoảng 200 người khác trong vụ biểu tình chống chính phủ hôm thứ Sáu vừa rồi. Chủ tịch Hiệp hội bà Mạch Yến Đình tuyên bố trong một cuộc họp báo, chúng tôi đang ngày càng bị đẩy đi xa khỏi một xã hội cởi mở và minh bạch. Điều đáng lo nhất là công an đang cứng rắn hơn đối với những người biểu tình, ngay cả các nhà báo cũng bị ngăn cấm và các quan sát viên nhân quyền cũng bị đẩy ra khỏi các cuộc xuống đường. Hết lời dẫn. Biểu tình vốn là chuyện bình thường ở Hồng Kông, thường là rất ôn hòa và được chính quyền cho phép. Nhưng từ vài tuần nay, công an đã tiến hành bắt giữ hàng loạt những người xuống đường. Thứ Sáu vừa rồi, công an đã bắt 231 người và sử dụng hơi cay để giải tán 10.000 người biểu tình phản đối chính sách của chính phủ và giá bất động sản tăng cao. Còn hồi tháng trước, 53 người cũng đã bị bắt vì biểu tình bất hợp pháp khi họ tham dự đêm đốt nến tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Vào tháng Giêng, 2 cựu thủ lãnh trong vụ Thiên An Môn đã bị từ chối vào Hồng Kông để tham dự tang lễ của một nhà dân chủ. Sự kiện này làm tăng thêm những chỉ trích là nay Hồng Kông đã bị khuất phục trước áp lực của Bắc Kinh.
Liên hiệp châu Âu đồng ý tháo khoáng gần 9 tỷ euro cứu nguy Hy Lạp. Trong bối cảnh hàng chục ngàn người dân Hy Lạp xuống đường chống chính sách thắt lưng buộc bụng, điều kiện để được quốc tế trợ giúp, Aten đã được Liên hiệp châu Âu tháo khoáng 8,7 tỷ euro giúp trả nợ. Đây là khoản tiền thứ 5 trong ngân sách 110 tỷ mà Brussels cam kết giúp cho Hy Lạp để cứu nguy thành viên và cũng để tự cứu. Mặc dù đã cố gắng giới hạn chi tiêu, nhưng Hy Lạp vẫn không đủ sức trả món nợ lên đến 350 tỷ euro. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng thông báo sẽ tháo khoáng phần mình 3,3 tỷ. Theo giới phân tích, thì quyết định nhanh chóng của Liên hiệp châu Âu đã bơm một luồng sinh khí cho Hy Lạp, nhưng liều thuốc đắng trị bệnh vẫn còn đang tranh cãi. Tân chủ tịch luân lưu của Liên hiệp châu Âu kể từ 1 tháng 7, chính phủ Ba Lan tỏ ra bất đồng với kế hoạch chữa lửa. Warszawa cho rằng các thành viên châu Âu chưa quan tâm đến căn bệnh kinh tế trì trệ của Hy Lạp mà chỉ tập trung giúp trả nợ đáo hạn. Số tiền vừa thông qua chỉ tạm kéo dài thời gian chờ đến tháng 9, trong khi chờ một kế hoạch dài hạn mà điều kiện còn tùy thuộc vào khả năng chính phủ Hy Lạp có thực hiện được những cam kết khó khăn về tiết kiệm ngân sách hay không.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, chiến thuật định hướng công luận của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Trong chính sách đối ngoại, Trung Quốc luôn khẳng định là một quốc gia đang phát triển với chủ trương yêu chuộng hòa bình, quan hệ tốt với láng giềng và tôn trọng tự do. Trên thực tế, ban tuyên huấn của Đảng Cộng sản trong một tài liệu mật đã chỉ đạo phải tiêu trừ mọi tiếng nói phản biện và thông tin đa chiều ở trong cũng như ngoài nước. Các biện pháp này gồm tăng cường kiểm duyệt thông tin, bắt giam tức khắc mọi cá nhân loan tải thông tin bất lợi cho chính quyền, gia tăng theo dõi mọi thành phần dân chúng ngay từ tuổi còn thơ và tố giác những người than oán. Trên đây là nội dung một tài liệu mật của ban tuyên huấn thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa được báo chí Tây Phương tiết lộ sau chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Trên các trích đoạn đăng trên báo Danish Newspaper Information của Đan Mạch, thì chính sách của Trung Quốc hoàn toàn trái ngược với dáng dốc bề ngoài trầm tĩnh hiền hòa của ông Ôn Gia Bảo. Tài liệu mật do cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản đưa ra lưu hành nội bộ vào giữa tháng Giêng và tháng 3 năm nay, hướng dẫn cách duy trì quân bình trong bộ máy quyền lực, gia tăng kiểm duyệt thông tin và nỗ lực định hướng công luận quốc tế sao cho có lợi cho Trung Quốc. Mục tiêu của chiến thuật này là để duy trì độc quyền thông tin, ngăn chặn trước mọi nguồn thông tin nhạy cảm, cải tiến các biện pháp theo dõi thông tin và nhanh chóng nhận diện các nguồn tin được gọi là bất hợp pháp, cũng như vô hiệu hóa và tiêu trừ mọi nguồn tin và thông tin trên các mạng của Trung Quốc, cũng như trên mạng nước ngoài, có nội dung làm bối rối chính quyền Bắc Kinh. Để đạt được mục tiêu này, Trung ương chỉ thị cho chính quyền các tỉnh, huyện và xã phải lập tổ đặc nhiệm để định hướng dư luận với nhiệm vụ là tham gia thảo luận trên các diễn đàn thông tin và blog. Bên cạnh đường dây công an mạng này, chính quyền còn dự kiến thành lập chức vụ gọi là thủ trưởng thông tin ở mọi cấp, mọi nơi, từ đại học, trường học, sở làm cho đến tận các trại hè của học sinh, để gọi là kịp thời phát hiện bất cứ ai chỉ trích chế độ. Cũng trong chiều hướng này, ban tuyên huấn nêu lên mối đe dọa mà họ gọi là những thế lực thù địch bên trong và bên ngoài, âm mưu buộc Trung Quốc cải cách chính trị theo mô hình dân chủ Tây Phương. Tài liệu mật cho rằng đây là một hình thức can thiệp vào nội tình, đánh phá ngầm ý thức hệ chính trị và văn hóa của Trung Quốc và làm hại hình ảnh của chế độ. Biện pháp mà giới lãnh đạo đề ra để ngăn chặn âm mưu nói trên là phải giới hạn không gian hoạt động của các phóng viên quốc tế, các công ty tư nhân nước ngoài và phòng ngừa xin trích kẻ thù trong nước phát biểu với báo chí ngoại quốc, cụ thể là phải làm giảm ảnh hưởng của thành phần ly khai tại Tây Tạng và Tân Cương trong công luận quốc tế. Theo giới quan sát, chỉ thị mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói trên đã gián tiếp thừa nhận tình hình nội trị đang có vấn đề trong bối cảnh mỗi năm có hơn 200.000 vụ dân quan biểu tình. Mặt khác, nó còn cho thấy Bắc Kinh đã ý thức họ không dập tắt được khát vọng độc lập của người dân Tây Tạng và Tân Cương bằng bạo lực, và hiện đang lo ngại ảnh hưởng của phong trào mùa xuân Ả Rập. Trên báo mạng Công giáo châu Á Asia News, Giám đốc Tổ chức Tây Tạng Tự do tại Anh Quốc, bà Stephanie Bridgen nhận định, tài liệu mật này là bằng chứng cho thấy sự giả trá của lãnh đạo Trung Quốc, vì vào ngày 28 tháng 6 vừa qua tại London, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cam kết với chính phủ Anh Quốc cũng như với công luận tại nước Anh, Trung Quốc sẽ là một nước hoàn toàn dân chủ, pháp trị, bình đẳng và công lý, trong đó người dân có quyền giám sát và chỉ trích chính phủ. Thực tế, theo chuyên gia Stephanie Bridgen, chà đạp nhân quyền là một sách lược của giới lãnh đạo Bắc Kinh để có thể tiếp tục thống trị nhân dân Tây Tạng cũng như nhân dân Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao chủ nhật, quần vợt, tay vợt nữ người Séc Petra Kvitova đăng quang vô địch đơn nữ tại Wimbledon, Anh Vũ thực hiện. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu với đề tài buồn chống ngáy, vũ khí độc bảo vệ cuộc sống lứa đôi cho Trọng Nghĩa biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Đức rút khỏi điện hạt nhân, suy nghĩ về trường hợp Việt Nam. RFI phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Khắc Nhẫn tại Pháp.
Kính chào giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn. Thưa giáo sư, vừa qua chính phủ Đức của Thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ các cơ sở điện hạt nhân tại nước này kể từ năm 2022. Một số nước phương Tây coi đây là quyết định mang màu sắc chính trị, phục vụ ý đồ tranh cử. Với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, giáo sư bình luận gì về quyết định của nước Đức ạ?
Kính chào anh, kính chào quý vị khán giả. Ngày 30 tháng 5 vừa qua tại Berlin, bà Angela Merkel đã long trọng loan báo trước thế giới rằng nước Đức sẽ từ bỏ điện hạt nhân vào năm 2022. Dự luật được phê chuẩn ngày 6 tháng 6 gần giống dự luật của chính phủ Gerhard Schröder thông qua năm 2000, bắt buộc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của Đức vào năm 2021. Những lobby hạt nhân và giới cầm quyền các nước như Pháp và Việt Nam cho đó là một quyết định hoàn toàn mang tính chính trị. Tuy nhiên, điều này không đúng sự thật. Là một nhà vật lý, bà Angela Merkel biết rất rõ mối nguy hiểm của điện hạt nhân. Bà ta đã lấy một quyết định sáng suốt, hết sức thông minh, khôn ngoan về mặt chiến lược lẫn kinh tế kỹ thuật để tránh cho đất nước một thảm họa như Chernobyl hay Fukushima. Bộ trưởng Môi trường của Đức Norbert Röttgen trong chính phủ của bà Angela Merkel đã tuyên bố rằng quyết định trên không thể đảo ngược được.
Dạ, như giáo sư đã biết ấy, thì tại châu Âu, Đức là một trong những quốc gia có truyền thống trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và sinh thái ạ. Xin giáo sư cho biết là nước Đức đã tiến hành cái cuộc cách mạng điện xanh ra sao ạ?
Cảm ơn, câu hỏi này rất quan trọng. Quyết định từ bỏ điện hạt nhân của Đức, một cường quốc có công nghiệp đứng hàng thứ ba trên thế giới, chắc chắn cho thấy một bước chuyển biến có tính quyết định trong lĩnh vực năng lượng thế giới. Nó thể hiện mong muốn của người dân Đức, đặc biệt nhạy cảm cũng như nhiều nước châu Âu khác sau thảm họa Fukushima. Đó là một bài học sâu sắc, khôn ngoan dành cho tất cả các nước nói chung và Việt Nam nói riêng. Đằng sau quyết định nổi bật đáng phục này là một chiến lược công nghiệp ấn tượng, một kế hoạch đổi mới công nghệ khổng lồ cho phép nước Đức giữ được sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Theo dự đoán của Berlin, phần năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức sẽ đi từ 17% hiện nay lên đến 35%, thậm chí 50% vào năm 2020 và 80% vào năm 2050. Sự lựa chọn có tính lịch sử này của Đức đã làm rối loạn thị trường điện hạt nhân châu Âu. Châu Âu phải xem xét lại chính sách năng lượng của mình và tự đặt câu hỏi về sự tồn tại của điện hạt nhân trên toàn thế giới. Về nước Ý, trong ngày trưng cầu ý kiến 13 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Berlusconi đã tuyên bố tạm biệt hạt nhân, chúng ta phải tập trung vào năng lượng tái tạo khi mà các phòng bỏ phiếu vẫn còn mở cửa. 95% cử tri trả lời không đối với việc quay trở lại điện hạt nhân. Thụy Sĩ, ngày 25 tháng 5 vừa qua, tức 2 tháng rưỡi trời sau Fukushima, chính phủ Thụy Sĩ đã thông báo việc từ bỏ dần dần điện hạt nhân từ đây đến năm 2034. Về nước Pháp, sau Fukushima và trước cuộc trưng cầu ý kiến ở Ý, tờ báo GDD, Journal du Dimanche, ngày 5 tháng 6, đã đăng kết quả thăm dò của IFOP thực hiện ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, cho biết 2/3 dân chúng muốn chấm dứt năng lượng hạt nhân. Pháp thường tự hào có công nghiệp điện hạt nhân hùng mạnh nhất thế giới, giá điện rẻ, nhưng sự thật nó rất mỏng manh. Nếu có tai biến, trong giây phút, toàn quốc có thể bị tê liệt vì tỷ lệ điện hạt nhân quá cao, 78%. Vì hạt nhân đang gây ra lo sợ và giá dầu tiếp tục tăng cao, tất cả các tập đoàn năng lượng lớn của Pháp, Areva, Total, EDF, GDF Suez đều ồ ạt đầu tư vào năng lượng xanh.
Dạ, sau cái thảm họa Fukushima, một số nước đang có những cái chương trình phát triển điện hạt nhân đã phải đình chỉ các dự án, thậm chí có nước từ bỏ hẳn kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Trong khi đó, như giáo sư đã biết là chính quyền Việt Nam vẫn chủ trương duy trì các kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Về chủ đề này, thì giáo sư đã nhiều lần có ý kiến khuyên can Việt Nam. Vậy sau sự cố Fukushima, chắc giáo sư lại càng tha thiết đề nghị chính quyền Việt Nam từ bỏ cái sự lựa chọn này.
Cảm ơn anh, tôi vẫn tha thiết như xưa. Cá nhân tôi rất tiếc và vô cùng lo ngại vì Fukushima không làm suy giảm niềm tin của các nhà chức trách Việt Nam đối với điện hạt nhân. Chương trình xây dựng 8 lò phản ứng từ năm 2014 đến 2031 không thay đổi, trong khi phần lớn các quốc gia trên thế giới từng theo đuổi hạt nhân đều xem xét lại toàn bộ chiến lược năng lượng và rút lui có trật tự. Thật không phải là một điểm tốt cho dân chúng khi biết rằng 2 lò phản ứng đầu tiên sẽ xây cất ở miền Trung Việt Nam, trên dải đất rất eo hẹp, được phó thác cho Nga và Nhật, những nước đã chịu thảm họa Chernobyl và Fukushima. Vì cớ gì chúng ta lại có thể nhắm mắt tin cậy ở công nghệ hạt nhân của Nga đang chuẩn bị xây lò đầu tiên cho ta? Một báo cáo trình bày ngày 9 tháng 6 vừa qua của tập đoàn nước này, Rosatom, gây hoang mang và lo sợ, nhất là cho nước láng giềng Norway. Xin mời các thính giả xem báo Le Monde ngày 25 tháng 6. Trong số 32 lò phản ứng của Nga, nhiều khuyết điểm và cẩu thả về thiết kế hay khai thác được vạch trần cũng nhờ thảm họa Fukushima, có nghĩa xem như không có Chernobyl xảy ra, mức độ nguy cơ động đất quá lạc quan và cách đề phòng yếu ớt, nhiều lò không có hệ thống ngưng vận hành tự động. Các nhà máy như Balakova và Kalinin tỏ vẻ bị nghiêng và lún như một vài biệt thự ở ta. Đó là chưa kể sự thiếu sót về số kịch bản nguy biến, sức chịu đựng lâu dài của các lò khi thiếu điện hay hệ thống làm lạnh, sự kiểm tra về khí hydro để tránh nổ như ở Nhật Bản, sự phân tích có hệ thống các thiết kế về an toàn. Trong vòng 50 năm qua, thế giới chỉ với 430 lò mà đã có 5 lò bị nóng chảy, tiếng Pháp người ta gọi là fusion du cœur, Three Mile Island, Chernobyl và 3 lò của Fukushima. Trung bình có thể nói cứ 10 năm có một biến cố rùng rợn. Hạt nhân Fukushima hay Hiroshima cũng là một. Phóng xạ giết người của bom nguyên tử hay của lò điện hạt nhân cũng là một. Những tâm lò cơ reactor nóng chảy kia đã và đang làm hàng triệu trái tim của thường dân và con nít vô tội tan nát. Các nhà lãnh đạo quốc gia có sa sót không? Tôi xin hết lời và cảm ơn thính giả.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn. Trên đây là trích đoạn bài phỏng vấn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn liên quan đến việc Đức rút ra khỏi địa hạt nhân, suy nghĩ về trường học của Việt Nam. Toàn bộ bài phỏng vấn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn được đăng trên trang web của EFI tiếng Việt ở địa chỉ www.viet.efi.fr, chữ Việt viết không có dấu.
Đài Paris RFI, xin chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Người Việt Nam tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit công nhận thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội hôm nay.
Ngoại trưởng Úc gặp lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tại Hong Kong.
Hội ký giả Hồng Kông báo động, quyền tự do báo chí bị Bắc Kinh đe dọa.
Liên hiệp châu Âu giải ngân 9 tỷ euro cứu nguy Hy Lạp.
Mỗi ngày một sự kiện, chiến thuật định hướng công luận của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Mục phỏng vấn, Đức rút khỏi điện hạt nhân, suy nghĩ về trường hợp Việt Nam, RFI phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Khắc Nhẫn tại Pháp.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, mời quý thính giả theo dõi.
Điểm tuần báo.
Gần đây, tại Trung Quốc, nhiều trí thức và ngay cả những quan chức cao cấp cũng lên tiếng ủng hộ công cuộc cải tổ. Họ không chống lại chế độ, mà chỉ đề xuất giải pháp dung hòa giữa các phong trào phản kháng xã hội và ổn định chính trị. Nguyệt Sang, Le Monde Diplomatique, số ra tháng 7, đăng lại một bản kiến nghị của giới trí thức Trung Quốc liên quan đến vấn đề này, với dòng tựa khá ấn tượng. Giới nghiên cứu Trung Quốc đề nghị cải tổ trong nước.
Theo họ, tình hình đất nước có thể tóm lược trong 3 điểm sau. Kinh tế phát triển nhanh chóng, ổn định chính trị được đảm bảo, mâu thuẫn xã hội đã bắt đầu xuất hiện. Tuy vậy, họ khẳng định khả năng xảy ra bạo động xã hội quy mô lớn còn thấp. Trong bối cảnh đó, các học giả cho rằng đã đến lúc thay đổi phương cách duy trì sự ổn định của đất nước, chờ đợi và do dự sẽ là sai lầm nghiêm trọng. Chính quyền các cấp đang loay xoay trong dòng lẩn quẩn, đó là tập trung hết nhân tài vật lực cho mục tiêu duy trì ổn định. Thế nhưng, trong thực tế, đối kháng và mâu thuẫn xã hội ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân một phần là do tác động của nền kinh tế thị trường, một phần là do chậm đổi mới phương thức quản lý xã hội. Duy trì an ninh trở thành một tiêu chí quyết định trong đánh giá cán bộ. Vì thế, quan chức địa phương bất chấp thủ đoạn để đảm bảo ổn định. Các học giả cảnh báo, nếu cứ tiếp tục như thế, thì cái giá phải trả là vô cùng to lớn. Nghiêm trọng hơn nữa là mục tiêu tiến hành cải tổ cần thiết để cải cách nền kinh tế thị trường và thiết lập một xã hội hài hòa. Cần thiết trong hiện tại lại nhường bước cho mối lo mất ổn định xã hội. Quá trình cải tổ hệ thống chính trị chưa được tiến hành, tự do ngôn luận bị bó buộc, cuộc đấu tranh chống tham nhũng không hiệu quả, các nhóm lợi ích phát sinh chưa được chú ý giải quyết, các chủ mực xã hội ngày càng bị đe dọa. Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có những thách thức nghiêm trọng như tình trạng tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, và tồn tại những tầng lớp xã hội đang chịu nhiều thua thiệt trong tiến trình phát triển đất nước. Nếu các vấn đề này không được giải quyết một cách thấu đáo, thì đất nước sẽ lâm vào khủng hoảng chính trị. Dù vậy, các phong trào phản kháng đang diễn ra trong xã hội cũng chưa đến mức đe dọa bởi xu hướng phổ biến trong dân là mong mỏi có sự quản lý xã hội hiệu quả hơn và sự ổn định. Nếu tin vào số liệu thống kê chính thức từ các địa phương, thì con số chứng minh cho sự bất ổn xã hội rất đáng quan ngại. Trong khi đó, các học giả khẳng định, thực tế không nghiêm trọng đến mức vậy. Số liệu thống kê của các địa phương thường đánh đồng mọi thứ, chẳng hạn như nghiêm trọng quá những sự việc vốn chỉ là sự cố của cuộc sống thường nhật, hoặc giả xếp các cuộc phản đối của học sinh về vấn đề an toàn thực phẩm thành yếu tố gây bất ổn. Sự thật là những sự cố quần chúng, từ mà chính quyền Trung Quốc sử dụng chính thức để chỉ các phong trào phản kháng trong xã hội, bao gồm nhiều vụ việc rất đa dạng và thường không có liên quan gì đến vấn đề ổn định. Nguyên nhân chính là do thiếu biện pháp xử lý hiệu quả, biện pháp cứng rắn và lỗi thời chỉ làm bầu không khí thêm ngột ngạt và gây tâm lý sợ hãi trong dân. Nếu có thể nhận thức rõ được các yếu tố bị nhầm lẫn cho là bất ổn này, thì tình hình sẽ sáng sủa hơn. Bên cạnh đó cũng cần nhận thức rằng, việc thiếu cơ chế giải quyết các nhóm lợi ích xã hội là nguồn gốc của xung đột xã hội. Các học giả cũng kêu gọi thực thi đúng những quy định về dân quyền ghi trong hiến pháp hiện hành. Theo họ, chỉ khi đảm bảo được các quyền cơ bản này thì người ta mới đạt được sự cân bằng giữa các nhóm lợi ích đối lập và trên nền tảng cân bằng đó mà đảm bảo sự ổn định của xã hội. Nói cách khác, bảo vệ quyền công dân tức là đảm bảo sự ổn định xã hội. Sự hay dở của một biện pháp quản lý xã hội không ở chỗ xã hội đó có tồn tại tranh chấp hay không, mà là ở việc biết dung hòa và giải quyết chúng. Trên thực tế, một hệ thống có hiệu quả không phải là hệ thống có thể loại trừ được mọi mâu thuẫn, mà là phải có khả năng chấp nhận những bất đồng và tìm được giải pháp trong khuôn khổ của luật pháp. Một thực tế xã hội là các tầng lớp xã hội ngày càng biết cất lên tiếng nói của mình một cách hợp pháp, với những đòi hỏi chính đáng. Nguy cơ xung đột lợi ích trong xã hội ngày càng cao, cần phải biết chấp nhận và đối mặt với thực tế mới này và cần thiết thiết lập một hệ thống quản lý phù hợp một cách nghiêm túc và bình tĩnh. Cuối cùng, các học giả nhấn mạnh, dù rằng trong xã hội Trung Quốc, khác biệt lợi ích giữa các tầng lớp xã hội ngày càng lớn, các mâu thuẫn ngày càng phức tạp, thế nhưng đa số người dân đều không mong muốn giải quyết vấn đề bằng vũ lực hay xung đột. Trung Quốc nên thiết lập một hệ thống quản lý biết lắng nghe tiếng nói của người dân và biết dung hòa các lợi ích xã hội. Từ đó, đặt nền tảng thiết lập một xã hội ổn định, hài hòa và bền vững. Tất cả phải lấy dân quyền làm nền tảng.
Hôm nay, mùng 3 tháng 7, người dân Thái Lan tiến hành bầu cử đại biểu quốc hội. Tình hình chính trị trong nước luôn căng thẳng do sự đối kháng giữa một bên là người dân tỉnh lẻ và một bên là giới thượng lưu thành thị. Tờ The Nation của Thái Lan phân tích thực trạng này và được Courrier International dẫn lại qua bài viết tựa đề Một nền dân chủ kiệt quệ.
Tờ báo cho biết thái độ khinh miệt đối với người dân nông thôn của tầng lớp thượng lưu, từ các quan chức cao cấp đã về hưu đến những người áo vàng thuộc Đảng Liên minh Nhân dân vì Dân chủ PAD, thân cận với chính phủ đương nhiệm. Đối với họ, đa số các cử tri là những người dốt nát, nghèo khổ, ngây thơ, chưa đủ tầm chính trị, dễ bị điều khiển, không thể bầu cử có chất lượng. PAD đã từng ủng hộ vụ đảo chính lật đổ ông Thạc Xỉn hồi năm 2006. Hiện tại, đảng này đề nghị nên để cho vua bổ nhiệm thủ tướng và kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay. Các sĩ quan quân đội Thái cũng có thái độ tương tự. Cứ mỗi lần họ thấy đa số cử tri có vẻ bị mua chuộc hay bị điều khiển, thì họ lập tức đề nghị quét dọn quan cảnh chính trị, từ dùng trong ngoặc kép. Ý vào sự giàu có, chức vụ, bằng cấp và vũ khí, các nhân vật thượng lưu này tự cho rằng chỉ có họ là hiểu được điều gì phù hợp với đất nước, vì thế họ sẽ không ngại bịt miệng hàng triệu người dân. The Nation cay đắng. Họ ảo tưởng quá mức về đạo đức và ưu thế, về học thức của họ, đến mức mà họ không thấy phần trách nhiệm của họ trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Các tầng lớp trung và thượng lưu nên tự hỏi, tại sao họ lại có thể ủng hộ một cuộc đảo chính trong những thập niên qua? Các chính khách mua chuộc phiếu bầu, biển thủ công quỹ, không phải cũng có người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và có học thức đó sao? The Nation đặt câu hỏi. Đến khi nào mọi người mới hiểu được rằng, nguyên nhân sâu xa của tình trạng nghèo khổ triền miên của người dân nông thôn chính là hệ thống chính trị nặng tính giai cấp, tập quyền và tâm lý tự tôn của giới thượng lưu? Cuối cùng The Nation cũng thông tin thêm một thực tế đáng chú ý. Xin trích, dường như là thực trạng bi thảm của xã hội ta. Một phần đến từ tâm lý thờ ơ của một bộ phận dân chúng.
Liên quan đến Hoa Kỳ, Courrier International dẫn lại bài của tờ The Atlantic tại Washington với nhận định, nếu muốn thắng cử năm 2012, ông Obama nên sử dụng lá bài kinh tế.
Theo tác giả bài viết, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định rút quân khỏi Afghanistan vừa rồi của Tổng thống Mỹ Barack Obama chính là sự phục hồi kinh tế chậm chạp, nợ công chồng chất và tình trạng nghị viện ngày càng tỏ thái độ phản đối. Trong diễn văn của mình, Tổng thống Obama đã đưa ra số liệu và thời gian rút quân cụ thể. Tuy nhiên, theo tác giả, ông Obama không nhắm đến những con số liên quan đến quân sự đó, mà thực sự là ông đang bận tâm đến số liệu thống kê có liên quan đến khả năng tái đắc cử vào năm 2012. Theo thăm dò, dưới 1/4 người Mỹ cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang được cải thiện, 2/3 cho rằng đất nước đang trên đà tuột dốc. Đặc biệt, đại đa số thấy rằng cuộc sống hiện tại của con em họ không bằng thời họ trước kia. Trong 10 năm qua, Hoa Kỳ đã tiêu tốn 1.300 tỷ đô la cho chiến trường Iraq và Afghanistan. Trong bối cảnh đó, ông Obama tuyên bố, xin dẫn, kể từ hôm nay, chúng ta phải đầu tư ưu tiên nhất cho đồng bào ta, tức là người Mỹ, hết lời dẫn. Quan chức Nhà Trắng cũng đã dùng mọi phương tiện để cho người dân Mỹ biết rằng, Tổng thống Obama đang tiến hành thay đổi đường lối và sẽ không tập trung cho các cuộc chiến ở nước ngoài nữa, mà sẽ tăng cường cho chính sách trong nước. tác giả kết luận, từ khi hạ được Osama Bin Laden, Tổng thống Obama không còn lo bị xem là một người yếu ớt trong lĩnh vực quốc phòng. Thế nhưng, mối bận tâm lớn hơn của ông là thà chịu vậy, còn hơn là để bị mang hình ảnh của một vị tổng thống vô cảm trước nạn thất nghiệp và thâm hụt công. Như vậy, tờ báo kết luận, với quyết định rút quân khỏi Afghanistan, ông Obama đã chọn con đường đơn giản nhất để có thể bước chân lần thứ hai vào tòa Bạch Ốc vào năm 2012.
Vào tháng 7 này, bà Lan chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu, trong bối cảnh châu lục này đang lâm khủng hoảng nghiêm trọng. Tuần sang, Le Nouvel Observateur, danh mục thời luận, nhìn về tương lai EU dưới sự lãnh đạo của Ba Lan qua bài viết, Ba Lan đối diện với số phận là thành viên EU của chính mình.
Đây là lần đầu tiên Ba Lan đảm nhiệm trọng trách này. Đến hiện tại, người ta còn biết quá ít về phương cách mà vị chủ tịch mới này sẽ điều hành châu Âu trong giai đoạn khủng hoảng. Tác giả tỏ ra lạc quan, trước hết là vì nước này có nền kinh tế luôn trong trạng thái mạnh khỏe, hoàn toàn trái ngược với tình hình của nhiều nước thành viên khác. Ba Lan cũng là nước đang bình tĩnh kiên trì xây dựng các điều kiện để hội nhập vào khu vực đồng tiền chung châu Âu, trong khi có những nước làm điều đó một cách khiên cưỡng hay có những tính toán không minh bạch. Ba Lan cũng là quốc gia châu Âu duy nhất không phải là nạn nhân của cuộc suy thoái tài chính năm 2008. Nước này là một trong những nước có thái độ năng nổ nhất trong công cuộc xây dựng Liên minh châu Âu. Đặc biệt, khác với nhiều nước thành viên khác của Liên Xô cũ, Ba Lan hiện tại đã tỏ ra trưởng thành về mặt chính trị. Nước này cũng đã trải qua thời kỳ thoái trào của chủ nghĩa quốc gia dưới thời anh em nhà Kaczynski. Tác giả tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Ba Lan. Tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn với chủ đề Vương vợt tài nữ người Séc Petro Vitova đăng quang du lịch nữ tại Wimbledon.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Petro Kvitova đăng quang ngôi vô địch đơn nữ tại Wimbledon. Chiến thắng bất ngờ của tay vợt nữ người Séc 21 tuổi đang gây cơn sốc trong báo chí nước Anh. Thông tin viên Lê Hải tại London cho biết không khí tại giải quần vợt London trong hai ngày cuối cùng này đến với bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam với tân huấn luyện viên người Đức Franco Gus đã có trận thắng hủy diệt Macau 6-0 trong khuôn khổ vòng sơ loại Cúp bóng đá thế giới 2014. Nhà báo Thanh Thảo sẽ bình luận về những nét thay đổi khả quan trong đội tuyển bóng đá nhân trận thắng đầu tay của tân huấn luyện viên Franco Gus. Trên đây là những nội dung được tạp chí thể thao chủ nhật đề cập đến hôm nay. Như vậy là hai tuần thi đấu của giải quần vợt Wimbledon, giải Grand Slam danh giá nhất thế giới khép lại chiều nay trên sân Central tại London với trận so tài của hai tay vợt nam hàng đầu thế giới là Rafael Nadal của Tây Ban Nha và Novak Djokovic của Serbia. Nadal từng hai lần giành chiến thắng tại Wimbledon, đó là vào năm 2008 và năm 2010, còn Djokovic thì chưa một lần giành thắng lợi tại giải Wimbledon và trong 5 lần gặp Nadal tại các giải Grand Slam thì tay vợt Serbia cũng chưa hề biết mùi chiến thắng. Thách thức lớn như vậy càng làm tăng thêm quyết tâm chiến thắng của Djokovic trước khi anh được xếp vào vị trí số 1 thế giới vào tuần tới. Dù là cuộc gặp đỉnh cao nhưng trận chung kết nam hôm nay không được giới hâm mộ quần vợt ở London bàn luận nhiều bằng trận chung kết nữ diễn ra hôm qua với chiến thắng của cô gái người Séc Petra Kvitova trước tay vợt Nga Maria Sharapova qua hai set đấu 6-3, 6-4. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên ở Grand Slam của cô gái người Séc 21 tuổi cầm vợt tay trái xếp hạng thứ 8 thế giới. Một bất ngờ lớn của giải cho dù năm ngoái cô đã từng gây chú ý ở sân London khi vào tới bán kết. Sau khi chị em nhà William người Mỹ phải rời sớm cuộc đua thì khả năng chiến thắng được đổ dồn hết cho tay vợt Nga, từng vô địch Wimbledon 2004. Nhưng Sharapova đã không chế ngự nổi tay vợt Séc mà tài năng đang vào độ chín. Từ London, thông tin viên Lê Hải cho biết chiến thắng của tay vợt nữ người Séc đã gây một cơn sốc mạnh trong báo giới thể thao ở Anh Quốc. Kvitova xuất hiện trên khắp các mặt báo với đủ mọi chi tiết khám phá mới về nhà tân vô địch của Wimbledon 2011. Trước hết, anh cho biết không khí của Wimbledon chiều nay.
Vâng, hiện bây giờ thì là trời nắng đẹp, Tất nhiên là những cái trận Wimbledon người ta luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng là hễ mưa thì phải ngừng trận đấu rồi trải sân cỏ xong đấy lại mở rạp trở ra để đấu trở lại khi mà hết mưa. Nhưng mà hy vọng là hôm nay mọi người sẽ không phải ngưng giữa chừng như vậy vì trời rất là đẹp, nắng, dân chúng kéo ra uống bia, ăn dâu, đó là cái thông lệ bình thường ở London này. Còn riêng về hai tay vợt Tây Ban Nha Nadal và Serbia Djokovic thì đây là hai tay vợt hàng đầu thế giới. Cho nên là dân London hiện nay họ không quan tâm lắm là ai thắng, tại vì hễ mà ai thắng thì cũng là như thế thôi vì đều là số 1 cả. Và gần như là suốt cả ngày thì TV rồi dân chúng bàn nhau họ lên cơn sốt vì cái trận đấu chung kết hôm qua giữa hai cô gái khả ái nhất thế giới hiện nay thưa.
Dạ vâng, Kvitova lần đầu tiên đăng quang tại Wimbledon, một bất ngờ lớn.
Vâng thưa anh, đó là hai chuyện. Thứ nhất là tại vì cái cô Sharapova cũng đã cách đây vài năm đã gây sốc cho London rồi và hôm nay xuất hiện trong cái trận chung kết. Và cái cô Kvitova thì từ một hạt giống số 8 mà vượt qua tất cả các tay vợt hàng đầu thế giới để mà vào đến vòng chung kết và thậm chí còn hạ gục luôn cả tay vợt số 1 Sharapova nữa. Thì quả thực là người Anh này họ luôn luôn chào mừng đón nhận và họ rất là cảm kích trước những cái người có thể lội ngược dòng lên hạng cao như vậy. Chưa kể là cô này là cô Petra Kvitova là người từ Cộng hòa Czech, mà anh tưởng tượng là người từ nước tiệp khắc cũ đấy, họ sang Đông Âu đấy, họ sang London lao động rất là nhiều. Và không chỉ là họ là người nước ngoài nữa mà nhiều người họ hiện nay đã trở thành người London, trở thành người Anh rồi. Cho nên là cô ấy, cô Kvitova đã có một cái lượng khán giả, lượng người hâm mộ từ London vô cùng lớn. Và thậm chí còn bố cô ấy cũng sang tận nơi nữa. Và cái sự ủng hộ nồng nhiệt đó đã khiến cho báo chí London, báo chí nước Anh này lên cơn sốt vì Petra Kvitova. Anh tưởng tượng là ông bố của cô Kvitova đứng ngay trên khán đài khóc, nức nở, không được trầm tĩnh như bố của cô Sharapova ngày xưa. Và báo chí họ còn đi điều tra thêm thì họ phát hiện ra là chính ông bố này, Liri, ông là phó thị trưởng của cái thị trấn Phunix ở bên Cộng hòa Czech, đó là cái nơi mà cô Kvitova xuất thân. Thì cái thành phố đó chỉ có 6.000 dân cư thôi và tất cả dân cư trang đã đường ngồi xem cái trận ngày hôm qua. Và đến hôm nay thì báo chí bắt đầu đổ dồn sang đi xem là cái làng này như thế nào. Thì họ đi tìm thêm thì họ phát hiện ra là cô Kvitova này lại là người hâm mộ một cái tay vợt khác mà quý vị nào mà theo dõi quần vợt thế giới thì chắc là biết ngay, đó là Martina Navratilova, cũng là một cô người Cộng hòa Czech cũng từ cái vùng đấy và cũng là số 1 thế giới và cũng từng thắng ở Wimbledon này. Cho nên là ngày hôm nay là một câu chuyện tất cả mọi người đều có thể bàn tán được, đều có thể khai thác được và ai cũng quý mến cái cô Kvitova này tại vì là một cái vợt hàng đầu. Nhưng mà cô lại có một cái đặc tính rất là khác nữa là rất là giản dị, rất là bình dân và rất là gần gũi với mọi người thôi.
Còn đối với dân Anh nói chung, khi bắt đầu vào giải này thì người Anh có vẻ hy vọng nhiều vào Andy Murray nhưng cuối cùng anh đã bị thất bại ngay từ vòng ngoài. Vậy thì đây có gây một cái sốc nào đó cho người Anh không?
Cái này thì cần phải hiểu cái văn hóa của người Anh thôi. Họ đối với họ Wimbledon đó là cái một cái trận Grand Slam, tức là trận đấu cho những cây vợt thế giới đến đây, tức là những cây vợt hàng đầu thế giới. Và họ coi như đi xem Wimbledon ấy, không phải là để ủng hộ cho người nào thắng người nào thua, mà họ coi như là một cái trò giải trí trong mùa hè này. Họ đi ra đó họ thư giãn, họ uống bia, họ nói chuyện với nhau, họ ngắm nhìn sân cỏ. Họ tất nhiên là cái yếu tố khi mà có một vận động viên của quốc gia mình thì họ vẫn ủng hộ. Andy Murray luôn luôn là cái niềm mong đợi của người dân. Khi mà tổ chức sổ số cá độ đó thì các cái hãng cá độ cũng ưu ái hơn cho anh Andy Murray. Nhưng mà khi anh thua thì ngày hôm nay báo The Guardian là cái tờ báo phổ biến nhất nước Anh này thì chạy ngay một bài là của ban biên tập nói rằng Andy Murray dù sao đi nữa thì anh vẫn là anh hùng của chúng tôi.
Dạ, vâng ạ, trở lại với việc tổ chức của giải Wimbledon thì ai cũng biết là một cái giải quần vợt danh giá nhất thế giới hiện nay. Vậy cách khâu tổ chức cái lần này có xứng đáng với cả cái uy tín của nó không anh?
Vâng thưa anh, càng ngày thì cái công việc tổ chức họ càng trở nên là chuyên nghiệp hơn. Ví dụ như ngày xưa thì mưa một cái thì cái trận đấu bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà ngày nay người ta bắt đầu làm những cái sân có máy che, kéo ra, kéo vào, hệ thống máy tự động, rồi cái hệ thống chạy cỏ, tức là điều tiết khách đi tới đi lui cũng rất là nhiều cái cơ sở hạ tầng được xây dựng lên bởi vì là thế giới quan tâm hơn. Rồi cái khu dành cho vận động viên thì cũng được cải thiện hơn. Nói chung là cái giải Wimbledon này mỗi năm thì vẫn tiếp tục hơn năm trước của mình và càng ngày thì nó càng xứng đáng hơn với cái tên tuổi của nó. Tuy nhiên có một vấn đề vẫn chưa thể giải quyết được mà đó vẫn là cái của nước Anh này thôi, là khi mà trận đấu thì tất cả các cái xe buýt rồi tuyến đường giao thông họ đều phải chuyển đi chỗ khác. Ví dụ như là Wimbledon ở ngay cạnh nhà tôi mà thành ra tôi là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Muốn đi đâu xa vào khu trung tâm thì đều phải tìm những cái đường khác đi, hoặc là nếu mà đi ngang qua cái sân cỏ thì rất là lâu. Nhưng mà thưa anh, đó cũng là một cái văn hóa của nước Anh, bởi vì đến mùa Wimbledon thì người ta cần phải đi đâu nữa, người ta ở ngay đây để người ta xem mà thôi.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải. Chuyển sang môn bóng đá, chúng ta đến với bóng đá Việt Nam. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, trên sân Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng tân huấn luyện viên người Đức Franco Götze đã có màn ra quân trọn vẹn với chiến thắng đậm đà ít thấy 6-0 trước đội tuyển Macau trong khuôn khổ một vòng đấu loại Cúp bóng đá thế giới 2014. Dù Macau là một đội bóng yếu hơn hẳn, nhưng một chiến thắng của trận ra mắt cũng có giá trị tâm lý không nhỏ cho đội tuyển, góp phần tạo đà thuận lợi cho quá trình xây dựng đội hình đội tuyển của huấn luyện viên người Đức. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tỏ ra thỏa mãn với chiến thắng của đội nhà, chưa thể nói gì nhiều về nhà cầm quân người Đức, nhưng giới chuyên môn đã bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu chuyển biến tích cực mà tân huấn luyện viên này đang muốn mang lại cho bóng đá Việt Nam. Ở Việt Nam, người ta đang hy vọng vào một thời kỳ mới của bóng đá Việt Nam dưới tay huấn luyện viên người Đức Franco Götze. Nhà báo Thanh Thảo nhận ra rằng sự thay đổi đó chính là xây dựng một tinh thần kỷ luật trong các cầu thủ. Anh cho biết tiếp.
Đối với cái đội tuyển Việt Nam tập hợp lần này thì cũng khá nhiều những cái gương mặt trẻ, tất nhiên nòng cốt vẫn là những cái gương mặt cũ, nhưng mà chẳng hạn như là Công Vinh, Thầy Em, nhưng mà cái lực lượng mới tham gia vào đội tuyển lần này đã chơi vị trí chính là rất nhiều, thì điều đó là một cái sự đổi mới so với cái thời trước. Còn đổi mới nhiều như thế thì vì lý do gì? Thứ nhất là vì lý do là một số các cái cầu thủ từng chơi ở đội tuyển thời trước thì là bị chấn thương, một số thì là có những cái dấu hiệu biểu hiện ngôi sao, thành ra ông Franco Götze ông kiên quyết loại ra khỏi đội tuyển. Cái đấy là cái tôi cho là được nhất của ông tân huấn luyện viên này, bởi vì đầu tiên là phải giữ cái kỷ luật của đội tuyển, chẳng hạn như Tấn Trường hay là Hồng Sơn gì đó, các cái thủ môn mà kỳ cựu mà có dấu hiệu gì đó là cho nghỉ luôn. Dù sao với cái sự thay đổi như thế thì cái lần này họ chơi nhiệt tình hơn, có lửa hơn, và cầu thủ trẻ nó có quyết tâm hơn. Vẫn là những cái trụ cột của thời trước như Thành Lương, nhưng mà bên cạnh nó có Văn Quyết thì nó chơi nó cũng quyết tâm hơn và nó cố gắng, rất cố gắng. Thì tôi cho là cái đấy là cái được, bởi vì đối với bóng đá Việt Nam cái đáng ngại nhất tức là chưa thành sao mà đã có tư tưởng ngôi sao, là cái đấy nó rất tệ hại bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Chưa thành sao gì cả thì đã có tư tưởng ngôi sao rồi, bắt đầu là mình làm mấy, bắt đầu là gây chuyện các thứ. Nói chung là lần này đối với ông huấn luyện viên này ông, chắc chắn là ông không có nhân nhượng cái chuyện đó. Tôi rất tán thành cái chuyện không nhân nhượng. Thế thì lần này thì may là tức là Công Vinh đã kịp phục hồi chấn thương và Công Vinh lại tỏa sáng, mà Công Vinh tức là một cái mẫu cầu thủ mà đã vượt qua được cái biểu hiện ngôi sao ấy. Thì cái đấy cũng là mất mé đấy, nhưng mà đã vượt được thì tôi cho đó là một cái điều đáng mừng nhất, mà nhất là với thời ông huấn luyện viên này thì tôi chắc là Công Vinh sẽ vận động vận ý phục vụ cho đội tuyển.
Dạ thưa anh, là mới chỉ bắt tay vào xây dựng đội tuyển bóng đá, nhưng cái trận ra quân thắng lợi như vậy thì anh có nhận thấy cái bóng dáng bàn tay vai trò nào của ông huấn luyện viên mới vào trong cái chiến thắng của đội tuyển hay không ạ?
Tôi thấy về mặt chiến thuật nó có một số nét mà tôi nói mới. Tất nhiên cái đối thủ của Việt Nam là Macau nó quá yếu, phải gặp một cái đối thủ mạnh nên mới xem đội tuyển Việt Nam đã thế nào. Thế nhưng mà dù sao tức là tôi thấy cái tư tưởng tấn công một cách chắc chắn, tức là một cách không mạo hiểm, thì là đó cũng là một cái tư tưởng chiến thuật của ông huấn luyện viên người Đức này. Người Đức họ vốn tức là mạnh mẽ nhưng mà họ không thiếu sự thận trọng. Chỉ có điều tức là ông huấn luyện viên này sẽ chưa thể làm được đối với đội tuyển Việt Nam là chính là hàng phòng thủ. Hàng phòng thủ Việt Nam thì chưa được, là bởi vì thì nó cũng là do cầu thủ thôi, chứ không thể, cái đấy không thể trách huấn luyện viên được, bởi vì phải có bột mấy gòn anh hồ thì chưa có những cầu thủ xứng tầm ở đứng ở hàng phòng thủ, thì là đương nhiên tức là cái hàng phòng thủ Việt Nam nó chơi chưa được tốt. Chẳng hạn như ngay một cái cầu thủ cũ như Quang Thanh đã nhiều lần qua đội tuyển nhưng mà vừa rồi chơi rất bết, không khá được, mặc dù thế ông rất vẫn cho Quang Thanh đeo băng đội trưởng khi tài em ra sân nghỉ. Thì là điều đó cũng chứng tỏ tức là ông rất muốn động viên những cầu thủ như thế. Thì vấn đề là họ suy nghĩ thế nào về cái sự động viên ấy mà thôi. Thực ra thì đối với một cái đối thủ như Macau rất khó đánh giá đội tuyển Việt Nam là thế nào. Mặc dù là thắng 6-0 hay là 7-0 hay là 8-0 gì là cũng vậy thôi, là bởi vì nó chiến thắng nó tương đối dễ. Nhưng mà sắp tới nếu mà gặp đối thủ chẳng hạn như
Qatar thì tình hình là khác ngay, không phải như thế, chắc chắn là như thế rồi, gặp Qatar rồi đấy, tức là chắc chắn là vượt qua Macau là chuyển chắc rồi, vượt qua vòng 1 là chuyển chắc rồi, nhưng mà sang vòng 2 là gặp ngay Qatar, là một cái đối thủ hết sức là xứng tầm, thậm chí họ còn trên tầm mình nữa, lúc đó mới thực sự tức là có thể nói về ông Rốt thế nào cho nó.
Và ông sẽ còn rất nhiều việc phải làm cho bóng đá Việt Nam chứ ạ?
Ông quá nhiều việc để làm, nhưng mà tôi nghĩ tức là ông đã bắt đầu đúng ở cái điểm xuất phát, tức là kỷ luật, tức là thiết lập lại kỷ luật trong cái đội tuyển bóng đá Việt Nam và loại hết những cầu thủ mà có những cái biểu hiện ngôi sao một cách vớ vẩn, loại hạt thẳng, không có thương tiếc gì hết. Thì như thế cái đấy cũng tốt. Tất nhiên tức là ông sẽ khó khăn trong cái nhân sự của mình, nhưng mà dù sao thì phải bắt đầu như thế, phải bắt đầu bằng cái kỷ luật cao như thế, và nó đúng là cái tính cách của người Đức. Người Đức là người kỷ luật, người Đức là bóng đá là họ rất kỷ luật, họ làm cái gì kỷ luật, vào trong bóng đá họ kỷ luật, thì họ không thể chấp nhận một cái lối tự do vô tổ chức theo kiểu Việt Nam được, thì nó đương nhiên tức là họ phải rèn, mà tôi cho cái rèn đó là tốt.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Khanh Thảo. Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với Trọng Nghĩa trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Buồn chống ngáy, vũ khí độc bảo vệ hạnh phúc lứa đôi.
Cuộc sống muôn màu.
Trên thế giới đã có biết bao cặp vợ chồng hay tình nhân phải chia tay nhau chỉ vì đối tác của mình đêm nằm luôn luôn ngáy vang, làm cho không ai tài nào ngủ được. Bắt đúng mạch của tình trạng này, một hệ thống khách sạn quốc tế vừa thử nghiệm một loại phòng đặc biệt chống ngáy ở Paris và 9 nơi khác ở châu Âu và Trung Cận Đông. Trong một bản thông cáo công bố vào hạ tuần tháng 6 vừa qua, dây chuyền khách sạn Crowne Plaza, sở hữu gần 300 khách sạn trên toàn cầu, đã loan báo việc đưa vào thử nghiệm loại buồng chống ngáy đầu tiên trên thế giới, cho phép khách hàng ngủ được một cách yên tĩnh, kể cả khi người nằm bên mình thuộc diện ngáy to. Theo bản thông báo, loại buồng đặc biệt này sử dụng đến những loại công nghệ tiên tiến nhất, đã chứng tỏ rõ ràng hiệu quả, áp dụng trong việc thiết kế vách tường, cũng như giường nằm hay chăn gối. Vách của căn buồng được cách âm cẩn thận, với tính năng hấp thụ các âm thanh tần số thấp, tức là các tiếng khò khò của người ngáy. Đầu giường nằm cũng làm bằng chất liệu hấp thụ âm thanh đó. Trong phòng còn đặt một chiếc máy giảm tiếng ù. Trên giường có hai loại gối. Gối đầu sử dụng một loại đất hiếm đặc biệt để tạo ra một từ trường thúc đẩy việc đả thông đường hô hấp, tránh những nút chặn tạo ra tiếng ngáy rồ rồ. Và một loại gối ôm đặt giữa giường để chặn không cho người ngủ nằm ngửa, vì đó là một vị trí thuận lợi cho việc ngáy. Theo tính toán của hệ thống khách sạn Crowne Plaza, loại buồng chống ngáy này rất có triển vọng. Tại Pháp chẳng hạn, một công trình nghiên cứu cho thấy là trên 60% các cặp sống chung với nhau bị mất từ 15 phút cho đến 5 tiếng đồng hồ ngủ mỗi đêm vì tiếng ngáy hay tiếng rít của người ngủ chung. Tệ hại hơn nữa, một cuộc điều tra của Viện Thăm dò Lightspeed, nơi 1.000 người vào tháng 5 năm 2011, cho biết là gần 11% các đôi lứa sống chung với nhau đã suýt bị tan vỡ chỉ vì một trong hai người ngáy quá to khi ngủ. Theo một cuộc thăm dò khác tại Anh Quốc vào năm 2004, có đến 3,5 triệu người Anh bị tật ngủ ngáy, với hệ quả tiềm tàng là cuộc sống cá nhân, gia đình hay tình bạn bị tan vỡ. Một công trình nghiên cứu vào khi ấy, nơi những cặp đi nghỉ mát chung, ghi nhận là 54% người được hỏi thú nhận là kỳ nghỉ của họ bị nạn ngáy ngủ phá hoại, 41% thì chủ trương thuê phòng ngủ riêng biệt, 8% thì phải bỏ ngang kỳ nghỉ. Những người dũng cảm hơn thì áp dụng những giải pháp chống đỡ khác nhau, 23% ra ngủ ngoài ban công, 20% ngủ trong buồng tắm, 43% thì dùng bông nút tai